Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chỉ trong một ngày, một bếp ăn từ thiện tại Bondi, Sydney chế biến hơn 1.000 bữa ăn nóng. Thức ăn dành cho các gia đình và những người khác có nhu cầu từ khu vực nội thành cho đến Blue Mountains ở phía Tây. Đầu bếp Dave Ellis là người trong kho dây chuyền sản xuất.
Đây là một nhà bếp rất bận rộn, và nếu chúng tôi không bận rộn thì mọi người sẽ không có gì để ăn đâu. Điều này đúng đó. Chúng tôi cố gắng sản xuất nhiều thực phẩm, làm ra khoảng 5.500 bữa ăn mỗi tuần.
Đây là một hoạt động theo lề lối nhà binh, dưới sự giám sát của người quản lý George Kaunis. Ông cho biết sản lượng tăng vọt trong năm nay để đáp ứng với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Tôi chưa từng thấy tình trạng tệ hại đến thế này. Năm nay tình trạng đã gia tăng đáng kể, không chỉ là những người ngủ ngoài đường, ngủ trong nhà tạm trú hay là ngủ trong xe hơi, mà còn có những người gõ cửa từng nhà của các nhóm từ thiện lớn hơn. Họ đến với chúng tôi và họ là những người đang chậm trả tiền mua nhà, trả góp, hoặc là đang vật lộn với áp lực chi phí sinh hoạt, hay là chậm trả tiền thuê nhà và áp lực chi phí sinh hoạt là có thật.
Trong 15 năm qua, ông Karunis đã giúp phát triển Our Big Kitchen, hay gọi tắt là OBK, một dịch vụ thực phẩm phi tôn giáo, phần lớn do các thiện nguyện viên điều hành. Ông đã thăng cấp từ phụ bếp lên quản lý điều hành, nhưng ông cho biết chưa bao giờ chứng kiến tình trạng thiếu thốn lương thực như thế này.
Rất nhiều nhóm từ thiện đến và nếu như có kế hoạch nhận 150 người, họ sẽ quay trở lại và nói với tôi là George, tôi có thể nhận thêm 50 người nữa không? Hiện tại thì chúng tôi đang phải đối phó. Tôi nghĩ là nếu con số đó tăng lên khoảng 6.500 cho đến 7.000 bữa ăn một tuần, thì chúng ta sẽ phải vất vả để mà theo kịp nhu cầu dịch vụ đó.
Trong đó, tổ chức từ thiện có tên là Ngân hàng Thực phẩm Úc Châu hay Food Bank Australia ước tính chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến hàng triệu gia đình Úc phải vất vả với tình trạng thiếu lương thực. Tổng giám đốc điều hành là Brianna Casey giải thích.
Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến tỷ lệ thiếu ăn ở mức độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Báo cáo về tình trạng đói nghèo của Food Bank năm 2023 cho thấy có 3,7 triệu gia đình trên khắp nước Úc đã trải qua tình trạng không có lương thực. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu. Tôi hy vọng rằng không chỉ con số đó tăng lên, mà còn có sự thay đổi đáng kể về mức độ nghiêm trọng mà mọi người đang phải đối mặt. Một trong những sự thay đổi đáng lo ngại mà chúng ta đã thấy ở nhiều cộng đồng, không chỉ là những người làm việc toàn thời gian cần cứu trợ về lương thực, mà là những người có nhiều công việc khác nhau. Đây là những gia đình có một hoặc hai người kiếm thu nhập chính, làm việc toàn thời gian vào ban ngày. Sau đó một trong những người đó đi làm thêm trong ngành kinh tế tự do. Điều đáng xấu hổ thực sự mà chúng ta thấy ở Úc là chúng ta có tỷ lệ các gia đình lãng phí thực phẩm cao thứ hai trên thế giới. Chúng ta lãng phí 7,6 triệu tấn thực phẩm mỗi năm, nhưng 3,7 triệu gia đình đang vất vả để có được một bữa ăn, nên chúng ta phải cân bằng đúng cách.
Còn một tổ chức từ thiện khác có tên là Đội quân Cứu tế hay Salvation Army cung cấp thực phẩm cho nhiều người có nhu cầu đến. Xe của họ lấy 140 bữa ăn từ OBK để giao ngay. Danny là điều phối viên tiếp vận cộng đồng của Đội quân Cứu tế cho biết những bữa ăn nóng như cà ri xanh và cơm hoặc thịt bòm bầm là cứu cánh cho nhiều người.
Được ăn một bữa với thức ăn nóng vào một đêm như là đêm nay, điều đó có ý nghĩa rất là lớn. Trời thì lạnh và nhu cầu ngày càng lớn hơn khi mà mọi thứ trở nên eo hẹp về tiền bạc. Chúng tôi thấy là nhiều người trên đường phố hơn, có thể là họ không ngủ ngoài đường, chỉ là những người đang cố gắng hết sức của họ.
Trong gần 20 năm, OBK đã giúp duy trì cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất trong thành phố. Bắt đầu vào năm 2005, tầm nhìn của tiến sĩ David Slavin và vợ ông là Leia, cả hai đều sinh trong gia đình Do Thái, đã sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust trong Thế chiến thứ hai. Rabbi Slavin cho biết ông đã học được cách trân trọng thức ăn sau khi nghe về việc cha mình bị giam cầm trong một nhà tù ở Nga.
Cha tôi sinh ra và lớn lên ở Nga. Sau đó ông bị đưa vào trại lao động khổ sai. Ông đã sống sót một cách kỳ diệu, nhưng một phần là do hầu hết các tù nhân đều chết vì đói. Có rất ít thức ăn để chia cho cộng đồng rộng lớn trong nhà tù. Vì vậy, tôi lớn lên trong một ngôi nhà mà việc ném thức ăn vào người khác là không thể nào xảy ra. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên cho đến khi chiến tranh nổ ra ở một thị trấn xinh đẹp, bình dị, nằm giữa Warsaw và Bielsk. Rồi khi chiến tranh nổ ra, trong vòng khoảng một tuần sau khi quân Đức xâm lược Ba Lan, chúng tôi đến thị trấn của bà, và người Do Thái được trao cơ hội 24 giờ để thu dọn đồ đạc và lên đường. Họ đã nắm bắt cơ hội đó để đi về phía Nga, nhưng không chấp nhận quốc tịch Nga. Điều này khiến họ phải đến Siberia. Khó khăn khi mẹ tôi, một trong những điều mà bà không bao giờ có thể vượt qua được là mất đi một người em trai vì đói. Một cậu bé 2 tuổi rưỡi cứ đòi ăn bánh mì. Bà không bao giờ kể câu chuyện đó mà không khóc, cho đến tận hôm nay. Mặc dù khi đó mới 11 tuổi, bà vẫn không tha thứ cho bản thân vì không thể chu cấp cho cậu em trai của mình.
Đó là một lý do khiến Rabin Slavin dành cả cuộc đời mình để nuôi sống người khác kể từ khi di cư từ New York vào đầu những năm 90 để kết hôn với Laya. Về phần mình, người thợ làm tóc trước đây bắt đầu dự án trong căn bếp của nhà mình bằng cách nấu những bữa ăn cho những phụ nữ đang được hóa trị.
Tôi không thể bắt đầu kể cho bạn nghe về sự khác biệt của những bữa ăn này. Chúng thật là kỳ diệu, quả thật là kỳ diệu. Tôi vẫn giữ liên lạc với nhiều phụ nữ cho đến nay, và những bữa ăn đó chính là sợi dây cứu sinh khi sử dụng căn bếp của chúng tôi.
Tôi vô cùng tự hào về những gì Leia đã làm, rất tự hào, và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta vẫn mới bắt đầu chạm đến bề nổi của một tảng băng.
Họ đã thành lập một OBK thi nhánh tại Los Angeles của Hoa Kỳ và truyền cảm hứng cho các dự án quốc tế khác.
Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu từ các tổ chức từ thiện. Chúng tôi đã hợp tác với Morocco, nơi một người phụ nữ đang làm nhiều việc tốt trên đường phố, tìm hiểu sâu hơn về những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi thực sự nỗ lực phát triển một nền tảng để có thể chia sẻ thêm thông tin về các chính sách và thủ tục với các tổ chức từ thiện khác khi họ tiếp cận chúng tôi.
Là cha mẹ của 8 đứa con, hai vợ chồng này tìm kiếm sự giúp đỡ bằng cách hợp tác với cộng đồng. Trong số những người dành thời gian của mình, có hiệu trưởng trường tiểu học công giáo St. Charles ở Waverly là ông Michael Manton.
Chúng tôi biết rằng có những gia đình trong cộng đồng của chúng tôi cần được hỗ trợ. Rõ ràng là 3 bữa ăn một ngày rất là quan trọng đối với chúng tôi để tạo ra sự khác biệt cho ít nhất là 1 hoặc là 2 bữa ăn trong số đó ngày hôm qua. Đó là một cơ hội tuyệt vời.
Được biết, ông Rabbi Slavin rất biết ơn sự nỗ lực liên tục của cộng đồng và doanh nghiệp và cho biết nếu không có sự hỗ trợ này, OBK sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.
Ở một quốc gia như Úc, mức lương là rất cao. Vì vậy, chúng tôi tuyển dụng mọi người sẽ làm tăng chi phí sản xuất bữa ăn. Do vậy, chúng tôi luôn tìm kiếm ở bất cứ nơi nào để có khả năng giúp đỡ mọi người theo các cách khác nhau. Khi nói đến xây dựng nhóm, họ có thể đi bè vượt thác, bắn súng đau đớn, leo núi và phòng thoát hiểm. Tất cả đều tuyệt vời. Một khi chúng tôi làm tất cả những điều đó, hãy cố gắng làm điều gì đó có ý nghĩa hơn một chút, cùng nhau theo cách vui vẻ và toàn diện.
Và đó là thông điệp cốt lõi đằng sau OBK. Như ông Rabbi Slavin đã nói, trong thời điểm xung đột toàn cầu ngày càng gia tăng này, việc đoàn kết các cộng đồng đa dạng không thể nào quan trọng hơn nữa.
Chúng tôi đã đưa trẻ em Do Thái, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đến nấu ăn cùng nhau. Chúng tôi rất thành công trong việc đưa những người có xuất thân khác nhau nhận ra rằng chúng ta có thể nói ngôn ngữ khác nhau, trông có thể rất khác nhau, nhưng chúng ta là một và rất giống nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.